là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh tổ chức kỳ họp thứ nhất của Tiểu ban để triển khai một số nhiệm vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 trong thời gian tới. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị. Người dân Việt Thành, Trấn Yên chủ động di rời trước nguy cơ sạt lở. Người dân Phong Dụ Hạ giải phóng mặt bằng không đồng. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh tổ chức kỳ họp thứ nhất, triển khai một số nhiệm vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 trong thời gian tới. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.
Tiểu ban Văn kiện Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 là tiểu ban có số lượng thành viên đông nhất với 39 người. Ngay sau khi được thành lập, tiểu ban đã khẩn trương xây dựng và thông qua đề cương chi tiết các báo cáo trình đại hội, đồng thời cũng triển khai ngay việc biên tập, soạn thảo và hoàn thành xong dự thảo lần 1 các văn bản, báo cáo chính trị, báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020-2025, báo cáo công tác xây dựng đảng. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia và đề cương chi tiết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, báo cáo xây dựng đảng trình đại hội 20 Đảng bộ tỉnh, tờ trình về dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình đại hội 20 Đảng bộ tỉnh, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và đề cương chi tiết báo cáo kiểm điểm, báo cáo xây dựng đảng trình đại hội 20 Đảng bộ tỉnh, tờ trình về dự thảo lần 1 báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030, tờ trình dự thảo lần 1 báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2026-2030. Tham gia thảo luận tại kỳ họp trên tinh thần dân chủ tập trung, các đại biểu đã cho ý kiến về việc xác định mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong dự thảo đề cương báo cáo chính trị, xác định phương châm đại hội, chủ đề đại hội, nhận định đánh giá kết quả trên từng lĩnh vực cụ thể trong nhiệm kỳ, những chỉ tiêu dự ước khó hoàn thành theo mục tiêu nghị quyết đại hội. Cùng với đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận cho ý kiến về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2025-2030, đặc biệt là hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu, nhất là các chỉ tiêu bổ sung mới, kết quả công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030, các nhận định, nội dung, số liệu đánh giá trên các lĩnh vực kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2025-2030. Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban đã biểu dương tinh thần làm việc chủ động, khẩn trương, trách nhiệm của Văn phòng Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Tiểu ban Văn kiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, có nhiệm vụ sớm hơn tiến độ được giao, góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thiện về chất lượng các văn kiện trình đại hội. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đối với dự thảo báo cáo lần 1 trình xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu tối đa các ý kiến thảo luận tham gia của các thành viên tiểu ban, tổ biên tập, bộ phận soạn thảo để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Trong đó, báo cáo chính trị của tỉnh phải tiếp thu tinh thần dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 14 của Trung ương, từ chủ đề, phương châm, định hướng, các đột phá chiến lược đến dự báo tình hình, các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời bám sát chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 40 của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và những chủ trương định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo để xác định quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển, chỉ tiêu chủ yếu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, khoa học và tính khả thi cao. Về dự thảo lần 1, báo cáo kinh tế xã hội và báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng, trình xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giao Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban tổ chức tỉnh ủy là các cơ quan chủ trì tham mưu tiếp thu tối đa các ý kiến thảo luận. Theo đó, các báo cáo chuyên đề cần phải đánh giá sâu sắc, toàn diện, đầy đủ tình hình kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đi sâu vào nội dung từng chuyên đề, phản ánh được những thực chất của vấn đề, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm thể hiện sâu sắc, cụ thể và thống nhất với các nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Trên cơ sở ý kiến của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị tháng 10 năm 2024, giao các cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến hoàn chỉnh xây dựng dự thảo lần 2 các báo cáo chuyên đề. Về xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng, đánh giá đúng, khách quan, toàn diện, trung thực về kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, hội nghị Trung ương 4 khóa 11, 12, 13 gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quy định những điều đảng viên không được làm và các quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đồng thời phải đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục trong nhiệm kỳ 2025-2030. Thời gian từ nay đến hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh không còn nhiều, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất cao để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo trình xin ý kiến hội nghị. Do đó, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đề nghị các thành viên tiểu ban và tổ giúp việc tiếp tục bám sát kế hoạch hoạt động, các chỉ đạo định hướng của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh và Đại hội 14 của Đảng. Chiều ngày 8 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. 9 tháng năm 2024, khối các cơ quan dân vận tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị địa phương, thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Công tác dân vận được quan tâm tăng cường, giải quyết những khó khăn bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc đối thoại. Trong 9 tháng năm 2024, người đứng đầu cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tiếp 173 lượt công dân, tiếp nhận xử lý trên 500 đơn thư của công dân. Khối lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai công tác phối hợp khắc phục hậu quả bão số 3 được tiến hành đồng bộ, kịp thời, khẩn trương, không có điểm nóng, vụ việc phức tạp phát sinh. Phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được triển khai sâu rộng. Toàn tỉnh hiện đang duy trì trên 5.000 mô hình điển hình dân vận khéo, trong đó 9 tháng năm 2024 đã xây dựng mới trên 2.300 mô hình. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị khối dân vận cần tập trung cao độ, quyết tâm, nỗ lực tối đa cho giai đoạn nước rút, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, lĩnh vực công tác và tình hình thực tế, góp phần tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tiếp nhận và phân bổ hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, góp phần sớm ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bám sát sự lãnh đạo của tỉnh ủy để triển khai nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ các cấp, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh. đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan trong khối để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái. Hiện nay tại tỉnh Yên Bái và nhiều địa phương trong cả nước, việc kiểm kê sử dụng khai thác tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư quản lý đang là vấn đề cấp thiết. Nhiều đơn vị qua rà soát còn gặp nhiều khó khăn lúng túng khi gặp tình trạng kiểm kê tài sản, đặc biệt là đánh giá phân loại tài sản công đối với các loại tài sản chưa được theo dõi trên sổ sách kế toán. Việc tổng kiểm kê tài sản công là nhiệm vụ giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng khai thác và phát huy nguồn lực tài sản công, nhằm tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần phòng chống tiêu cực. Do vậy, mục tiêu của lần này đó là tổng kiểm kê nắm vững được trạng thái sử dụng, làm cơ sở để hoàn thiện chính sách pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội lâu dài và ổn định. Theo đó, đợt tổng kiểm kê tài sản công sẽ tiến hành theo quy trình 5 bước đảm bảo đồng bộ thống nhất trên toàn quốc: đánh giá sát thực số lượng, cơ cấu, giá trị, hiện trạng sử dụng, thời gian tổng kiểm kê tài sản, tổng hợp kết quả xây dựng báo cáo sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nguy cơ tiếp tục sạt lở đất tại các thôn ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên vẫn đang hiện hữu rất cao, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân. Đặc biệt, tại các khu vực sạt lở trước đó, đất đá ngậm nước vẫn đang tiếp tục chảy vào nhà khiến người dân rất lo lắng. Chính vì vậy, họ phải di rời đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đất đồi phía sau nhà bất ngờ ập xuống nhà. Rất may cả nhà ông Vũ Văn Tuấn ở xã Việt Thành đều an toàn, nhưng sự cố này đã khiến nhà ông phải di rời đến nơi ở mới. Hôm nay ông được bà con trong thôn đến giúp đỡ để dựng lại ngôi nhà mới. Ông Vũ Văn Tuấn, thôn Đồng Phúc, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Từ đến giờ này thì chúng tôi đã tìm được đất, anh trai tôi đã dựng lại cái mảnh đất này trên quế lâu năm. Và chúng tôi nay chúng tôi làm một căn nhà mới. Thế thì nguyện vọng chính của gia đình chúng tôi là mong các ngành quan tâm hơn và có những tạo điều kiện cho gia đình tôi là đến nơi ở mới này được. Có thể là các chế độ chính sách của nhà nước như thổ cư này, chúng tôi an cư lập nghiệp, yên tâm làm ăn.
Cũng trong trạng thái thấp thỏm lo âu mỗi khi trời đổ mưa, bà Nguyễn Thị Cậy ở thôn Đồng Phúc, xã Việt Thành đều ý thức được sự nguy hiểm luôn rình rập từ những quả đồi trên cao, nên gia đình bà đã chuyển đến người nhà ở tạm. Bà Nguyễn Thị Cậy, thôn Đồng Phúc, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
tôi ở đây từ năm 87 đến giờ thì coi như đợt này tôi mới thấy một cái trận lũ này là nó khủng khiếp quá, mà bây giờ rất là sợ rồi. Tối đến là ban ngày là nắng nắng thì là thôi về qua nhà vậy thôi, chứ còn toàn là di dời hết, cứ thấy mưa cái là kể cả ban ngày ban đêm lúc nào mưa cái là cũng hãi. Còn cứ tối đến là đi lên nhà bà chị gái ở trên kia là ngủ rất cả trên đấy. Hôm trận mưa vừa qua xong là cháu nó lên nó kiểm tra rồi, trước thì nó lún có ít thôi, nhưng mà giờ cháu nó bảo là nó cách bậc xa khoảng 1 mét rồi, nó lún xuống khoảng 1 mét rồi. Còn những cây quế ở kia là hôm nào là ngã hết xuống rồi. Còn gia đình rất là lo sợ, vì là xem cái trận lũ quét của làng Nổ là tôi hãi lắm rồi, sợ lắm rồi. Nguy cơ nó sạt lở như này thì tôi cũng muốn là chuyển đi chỗ khác, vì ở đây nó cũng không an toàn. Nếu không may để nó xảy ra cái gì thì gia đình cũng chẳng biết nói nào được. Và tôi cũng mong muốn là nhà nước là cho hỗ trợ cho tôi để làm cho tôi cái sổ đỏ để tôi làm cái chỗ ở mới ạ. Thế để hỗ trợ cho tôi được cái gì thì thôi tôi cái đấy.
Tình trạng sạt lở đất tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, không chỉ ở vị trí sạt lở lộ thiên mà còn cả những nơi đứt gãy trên các đỉnh đồi chưa được khảo sát. Vết đứt đồi phía sau gia đình nhà ông Trần Thái Sơn, thôn Đồng Phú, xã Việt Thành đang có nguy cơ tiếp tục khiến tường và sân của nhà ông ngày càng bị nứt to. Gia đình ông đã phải di dời khẩn cấp. Ông Trần Thái Sơn, thôn Đồng Phú, xã Việt Thành nói:
cái nguyện vọng của gia đình chú là xin chuyển, chứ chú nhìn cái nhà này là cứ mỗi một ngày một khác, mỗi một ngày một khác. Đấy, hôm chủ tịch Nga lần này vào là lần thứ ba, đúng lần này lần thứ ba đấy. Thì vào cái hôm vừa rồi nó không có cái này mấy đâu, nó lại tự nhiên nó cứ liền vậy. Chúng tôi cam kết là không bao giờ ở cái nhà này. Trước tiên là từ nay đến ngày 12 là tôi tiến hành cái đào cái móng tạm thời xây lấy cái nhà bình thường để ở.
Xã Việt Thành có gần 20 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, trong đó có 7 nhà trong diện di rời khẩn cấp. Cho biết thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
với địa bàn xã Việt Thành thì qua kiểm tra thì có 7 hộ ở trong cái diện mà phải di dời khẩn cấp do là nguy cơ là sạt lở đồi. Thế thì đối với xã Việt Thành cũng ngay lập tức là vào động viên gia đình và tuyên truyền cho gia đình là di dời. Thì tất cả 7 hộ gia đình này cũng đồng ý và giao nhà anh em ở để tạm thời trong những ngày mưa thì không ảnh hưởng. Thế còn đối với xã thì cũng báo cáo huyện về cái sự quan tâm của huyện thì hiện nay thì cũng đã đang lập đề án và thẩm định để đưa vào, lập phương án thẩm định để đưa vào thuộc cho các hộ này để di dời. Và các hộ cũng đã tìm đất để chủ động để xây dựng nhà ở vị trí mới.
Huyện Trấn Yên đã thành lập các đoàn đi khảo sát, nắm tình hình, rà soát, lập danh sách các hộ cần di dời để hỗ trợ kinh phí cho các hộ làm nhà mới. Đồng thời, huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan đề xuất chính sách hỗ trợ về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ bị ảnh hưởng để sớm làm nhà mới. Thưa quý vị và các bạn, xác định giao thông có vai trò quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt đưa huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Sau khi có quyết định của tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, huyện Văn Yên đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền cơ sở vận động nhân dân giải phóng mặt bằng theo chủ trương không đồng để nhanh chóng có mặt bằng triển khai xây dựng công trình. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Phong Dụ Hạ. Công trình đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua địa bàn huyện Văn Yên là tuyến đường quan trọng không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông cho địa phương mà còn kết nối với huyện Văn Chấn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa. Vì vậy, khi có chủ trương đầu tư xây dựng, người dân trong vùng dự án rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ, đồng thời tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, cây cối, hoa màu để nhanh chóng giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Ông Phạm Văn Lực, thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói.
Khi mà giải tỏa mặt bằng có vướng mắc đến những cái hành lang và cây cối thì bà con đều vui vẻ và giải tỏa sạch gia đình và đẹp xã hội. Đây là cái sự mong muốn của bà con nhân dân, không những đời sống về tinh thần xã hội mà về vật chất kinh tế bà con cũng được nâng lên. Cho nên nhìn chung mà nói là cái thôn Lắc Mường của cái xã Phong Dụ Hạ là khi mà được tin con đường thực hiện thì đều vui vẻ phấn khởi và chấp hành tốt. Mà đây là những cái điều mà bà con nhân dân đây đều mong mỏi cũng đã từ lâu.
Là trung tâm trung chuyển của vùng thượng huyện Văn Yên, dù còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, đặc biệt các hộ dân xã Phong Dụ Hạ sống dọc hai bên tuyến đường. Vì vậy, khi xã tuyên truyền vận động về mục tiêu ý nghĩa của tuyến đường, nhân dân đều nhất trí cao với việc mở rộng mặt đường bằng việc bố trí nhân lực cùng với lực lượng chức năng tự giải phóng hành lang để mở rộng theo thiết kế được phê duyệt. Bà Ngô Thị Thường, thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói.
Mở con đường thì chúng tôi là người dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Đến khi được nhà nước mở đường cho là chúng tôi rất vinh dự. Mặc dù là bản thân các gia đình, các hộ gia đình đơn giản như hộ gia đình chúng tôi là bám ở mặt đường để kinh doanh sinh sống hàng ngày, nhưng mà chúng tôi cũng rất sẵn sàng để hiến đất để nhà nước mở con đường to để chúng tôi có con đường đến với xã Phong Dụ Hạ, chúng tôi tiếp cận được nhiều những dịch vụ hơn.
Tuyến đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua trung tâm xã Phong Dụ Hạ dài chưa đầy 1 cây số, với 114 hộ phải thu hồi diện tích đất ở và nhiều vật kiến trúc khác. Đất ở đây có giá trị hơn so với một số địa phương vùng nông thôn, nên khi triển khai chủ trương giải phóng mặt bằng không đồng, xã đã tuyên truyền vận động người dân cùng chia sẻ với nhà nước về khó khăn trong nguồn lực đầu tư tuyến đường để tự nguyện tham gia hiến đất làm đường. Ông Lê Văn Tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Làm đường như này mở rộng ra là vào cái đất thổ cư được sổ đỏ của họ đấy. Thế nhưng mà qua những cái buổi họp rồi tuyên truyền vận động bà con thì bà con thấy là hiểu ra là làm cái đường này nó khang trang, đấy, nó rộng rãi ra thì bà con coi chỗ mua bán rồi đi lại nó cũng thuận tiện hơn, cho nên bà con cũng rất là chia sẻ và đồng tình. Nếu chung là bây giờ ở đây nếu như mỗi mét vuông này là cũng tương đối nhiều tiền. Một mét mặt đường này bây giờ là tổng cỡ khoảng 300 triệu. Để mà có những nhà hiến tổng cỡ khoảng 450 mét rồi là phá cả cổng thiếu cái thứ dịch vào nữa. Với cái sự tuyên truyền cho bà con thấy là làm để coi như là dân chúng ta hưởng thụ thôi là chính. Thế bà con thì cũng nhất trí, và đầu tiên thì coi như cũng một số nhà là cũng không nhất trí lắm, nhưng mà sau đó cũng nghe ra thì anh em tuyên truyền thì bà con là nhất trí hoàn toàn.
Với tổng chiều dài gần 44 km, tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, tuyến đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua địa bàn huyện Văn Yên, trong đó có xã Phong Dụ Hạ sớm được thi công với sự đồng thuận cao của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Văn Yên hoàn thiện tiêu chí hạ tầng giao thông, đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm nay. Quan trọng hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 10, Lưỡng viện của Quốc hội Ethiopia đã bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Taye Atke Salasi làm Tổng thống mới của nước này. Việc bổ nhiệm diễn ra sau khi bà Saleh Gurtjulle kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm. Ngay sau khi được bổ nhiệm, ông Atke Salasi đã tuyên thệ nhậm chức trước các thành viên của Lưỡng viện với tư cách là Tổng thống mới của Ethiopia. Trước đó, ông Atke Salasi đã giữ nhiều chức vụ trong cơ quan ngoại giao Ethiopia, trong đó có việc làm đại diện thường trực của Ethiopia tại Liên Hợp Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao. Cùng ngày, Chủ tịch Liên minh châu Phi Faki Mahamat đã chúc mừng ông Atke Salasi trên cương vị mới, đồng thời ca ngợi bà Zewde, nữ tổng thống đầu tiên của Ethiopia từ tháng 10 năm 2018, vì đã lãnh đạo Ethiopia trong suốt thời gian đương nhiệm. Chức vụ tổng thống ở Ethiopia hoàn toàn mang tính danh dự. Viện đại biểu nhân dân Hạ viện đề cử ứng cử viên cho vị trí này và lưỡng viện bỏ phiếu bầu trong kỳ họp chung. Ethiopia không có phó tổng thống.
Theo báo cáo, dự án chi phí chiến tranh của Đại học Brown Mỹ đã chi ít nhất 17,9 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Tel Aviv kể từ cuộc chiến bắt đầu dẫn đến xung đột leo thang trên khắp Trung Đông. Ngoài ra, Mỹ còn chi thêm 4,86 tỷ đô la cho các hoạt động quân sự tăng cường của nước này trong khu vực Trung Đông kể từ các cuộc tấn công bắt đầu từ mùng 7 tháng 10 năm 2023. Đây là một trong những bản thống kê đầu tiên về chi phí ước tính của Mỹ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ Israel trong các cuộc không kích của nước này ở Gaza và Liban. Israel được Mỹ bảo trợ kể từ khi thành lập năm 1948, là quốc gia nhận viện trợ quân sự lớn nhất của Washington trong lịch sử với 251,2 tỷ đô la kể từ năm 1959.
Ngày 7 tháng 10, khoảng 100 máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành không kích quy mô lớn vào hơn 120 địa điểm của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở miền nam Liban trong vòng 1 giờ. Các mục tiêu không kích bao gồm các đơn vị đóng quân tại mặt trận phía nam, lực lượng Radwan, một đơn vị biệt kích tinh nhuệ của Hezbollah, lực lượng tên lửa rocket và ban chỉ huy tình báo của phong trào Hồi giáo ở Liban. Israel cho biết cuộc tấn công nhằm làm suy yếu khả năng chỉ huy, kiểm soát và bắn phá của Hezbollah, đồng thời hỗ trợ lực lượng mặt đất. Chính quyền Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di tản. Trong khi đó, phía Hezbollah ngày 7 tháng 10 cho biết lực lượng này đã ra lệnh cho các chiến binh không tấn công quân đội Israel tại những vị trí gần nơi đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban. Tuyên bố của Hezbollah được đưa ra một ngày sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban cảnh báo các hoạt động của Israel gần vị trí của họ ở miền nam Liban là vô cùng nguy hiểm, cũng như gây nguy hiểm cho sự an toàn của lực lượng này. Theo nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chấm dứt cuộc chiến tranh năm 2006 giữa Israel và Hezbollah, chỉ có quân đội Liban và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc mới được triển khai ở miền nam Liban.
Ngày 7 tháng 10, quân đội Ukraine tuyên bố tấn công một kho dầu trên bán đảo Crimea. Vụ tấn công được lực lượng tên lửa của Ukraine tiến hành với sự phối hợp của một số đơn vị khác. Hình ảnh ghi lại cho thấy những cột khói lớn bốc lên từ phía kho dầu nằm ở thành phố Feodosia trên bán đảo Crimea. Đây cũng là địa điểm trung chuyển dầu mỏ để cung cấp cho quân đội Nga. Giới chức thành phố cho biết đã phải sơ tán 300 người sau vụ tấn công, nhưng không xảy ra tình trạng tràn dầu đe dọa tới hệ thống sinh thái của khu vực.
Theo báo cáo công bố ngày 7 tháng 10, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, cơ quan khí tượng của Liên Hợp Quốc cho biết, năm 2023 là năm khô hạn nhất của các con sông trên thế giới trong hơn 30 năm qua. Trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục làm giảm lưu lượng dòng chảy, gây ra hạn hán kéo dài ở nhiều khu vực. Theo WMO, năm 2023 cũng ghi nhận khối lượng các sông băng cung cấp nước cho sông ngòi ở nhiều quốc gia giảm nhiều nhất trong năm thập kỷ qua. WMO cảnh báo hiện tượng băng tan có thể đe dọa an ninh nguồn nước của hàng triệu người dân trên thế giới về lâu dài. Thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy khoảng 3,6 tỷ người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ít nhất một tháng một năm, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 5 tỷ người vào năm 2050. Năm 2023 là năm nóng nhất trong lịch sử, và mùa hè năm 2023 cũng là mùa hè nóng nhất từ trước đến nay. Điều này làm dấy lên những cảnh báo về nguy cơ nhiệt độ trong năm 2024 có thể lên mức cao kỷ lục. WMO kêu gọi thu thập và chia sẻ thông tin về thực trạng tài nguyên nước để giúp các quốc gia và cộng đồng có biện pháp ứng phó hiệu quả.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 10, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có đợt tập trung thứ hai trong năm 2024 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân trở lại từ ngày 9 tháng 10 tới ngày 30 tháng 10 với 23 cầu thủ. Trong đó các cầu thủ thuộc biên chế Trung tâm Thể dục Thể thao Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hội quân vào ngày 13 tháng 10 sau khi hoàn thành thi đấu vòng bảng tại giải bóng đá vô địch câu lạc bộ nữ châu Á. Hầu hết lực lượng trong danh sách tập trung được giữ nguyên so với đợt tập trung thứ nhất vào tháng 9 tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên chuyến du đấu tại Trung Quốc lần này sẽ không có sự tham gia của Huỳnh Như do tiền đạo này đang tập trung chuẩn bị cho một số dự định cá nhân sắp tới. Một điều chỉnh khác trong danh sách tập trung lần này là sự vắng mặt của thủ môn trẻ Đào Thị Kiều Anh, thay vào đó là sự góp mặt của thủ môn Quách Thu Em. Liên đoàn bóng đá Malaysia tuyên bố họ sẽ không ngại chi đậm để tuyển huấn luyện viên chất lượng cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Chia sẻ trên tờ New Exam, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết nước này sẽ không ngại chi 200 triệu ringgit Malaysia, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng mỗi tháng để trả lương cho huấn luyện viên trưởng. Bên cạnh đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng lên tiếng về những tin đồn việc ông Park Hang-seo có phải là một trong những ứng cử viên huấn luyện viên đội tuyển Malaysia hay không. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được Liên đoàn bóng đá Malaysia đưa vào danh sách rút gọn cùng với 4 ứng cử viên khác. Còn nhớ hồi cuối tháng 8 năm 2024, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng khẳng định huấn luyện viên Park Hang-seo đã nộp hồ sơ để ứng cử vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia. Nhưng đến đầu tháng 9 năm 2024, người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên tiếng phủ nhận thông tin đó. Về phần huấn luyện viên Park Hang-seo, sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam hồi năm 2023, ông thầy người Hàn Quốc chưa nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào. Ông Park chỉ nhận lời làm cố vấn cấp cao cho câu lạc bộ Bắc Ninh ở giải hạng nhì. Song song với các phiên điều trần liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính, Man City vừa chiến thắng giải Ngoại hạng Anh ở một phiên tòa khác. Tờ Daily Mail đưa tin Manchester City vừa giành chiến thắng trong một vụ kiện chống lại ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Vụ kiện này liên quan đến quy định về tài trợ giữa các chủ sở hữu hoặc công ty liên quan với các câu lạc bộ được tài trợ, được gọi là hệ thống giao dịch của các bên liên quan. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cáo buộc Man City vi phạm các quy định trong hệ thống giao dịch của bên liên quan. Tuy nhiên đội bóng này bác bỏ những cáo buộc đó. Để bảo vệ quyền lợi của mình, Man City đã quyết định khởi kiện tổ chức quản lý giải đấu hàng đầu của nước Anh và đã đạt được thành công trong vụ kiện này. Hội đồng thẩm phán đã đồng thuận rằng hệ thống giao dịch của bên liên quan thực sự không hợp pháp. Họ cũng chỉ ra rằng Ngoại hạng Anh đã mắc sai lầm khi chặn hai thỏa thuận tài trợ của câu lạc bộ Man City.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm 2024, đồng thời với mong muốn chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định cuộc sống cơn bão số 3 Yagi, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức chương trình Khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương, bao gồm những hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi tại địa bàn. Cụ thể, thời gian khai mạc chương trình và tiến hành thăm khám cho người dân từ 12 tháng 10 cho đến hết buổi sáng ngày 13 tháng 10. Địa điểm khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, số 494, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Các danh mục khám bao gồm đo các chỉ số huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám mắt, khám tai mũi họng, khám nội tiểu đường, khám da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm, công thức máu. Sau lũ lụt, các dịch bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa dễ bùng phát. Vì vậy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 mong muốn thông qua tổ chức hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần cùng các cấp các ngành chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.